Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng ngày 15 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 4 Tết Tân Sửu. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay. Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ cảm nghĩ về kết quả thành công Đại hội 13, bài học rút ra từ thực tiễn trong công cuộc đổi mới về đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Nhận định dịch phức tạp và còn kéo dài, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề xuất Hải Dương cần xem xét áp dụng chỉ thị 16 trên phạm vi rộng hơn, trong khi Hà Nội triển khai biện pháp phòng chống dịch liên quan đến trường hợp người nước ngoài nhiễm virus SARS-CoV-2. 5 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí. Trong phần tin thế giới, Guinea tuyên bố đang trong tình trạng dịch bệnh Ebola sau khi 7 trường hợp được xác nhận dương tính với virus nguy hiểm này. Đồng tiền điện tử Bitcoin đạt giá trị kỷ lục mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 49.000 đô la Mỹ, tăng tới 70% chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam, chia sẻ những cảm nghĩ về kết quả thành công Đại hội 13 của Đảng, bài học đầu tiên được rút ra từ thực tiễn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, hài hòa giữa kiên định và đổi mới trong chiến lược phát triển đất nước, về nguồn lực để đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
Về nguyên nhân dẫn tới thành công Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thành công của Đại hội 13 là sự tiếp nối kế thừa những thành quả từ các nhiệm kỳ trước, dựa trên nền tảng vững chắc là thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội 12 và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu to lớn đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Khẳng định vai trò và đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nhiệm kỳ qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến mạnh mẽ, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao. Tuy nhiên, đây là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp, không được chủ quan, thỏa mãn, không được ngập ngừng, chờ đợi, mà phải tiếp tục đẩy mạnh, đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, với quyết tâm và hiệu quả cao hơn. Phải xây dựng các quy chế nội bộ của Đảng, các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, liêm chính, gương mẫu đi đầu trong phòng chống tham nhũng. Phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng chính sách pháp luật về quản lý kinh tế xã hội để hạn chế tác động tiêu cực của nhóm lợi ích, sân sau, tư duy nhiệm kỳ, ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng từ khi xây dựng chính sách pháp luật. Để đưa nghị quyết Đại hội 13 vào cuộc sống, biến các mục tiêu và tầm nhìn của Đảng thành hiện thực phát triển đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng trong nhiệm kỳ khóa 13 cần tập trung ưu tiên khơi dậy tinh thần và ý chí quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thông tin cập nhật sáng nay từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay ghi nhận thêm một ca mắc mới là trường hợp bệnh nhân quốc tịch Nhật Bản tử vong tại một khách sạn ở quận Tây Hồ, Hà Nội vào hôm qua. Trong khi đó, tại Hải Dương, dịch COVID-19 tại đây có yếu tố nguy cơ tiềm ẩn cao hơn so với ở Đà Nẵng do chủng virus lây lan nhanh hơn, hệ số lây nhiễm rất cao, thời gian ủ bệnh ngắn. Tốc độ nhân lên của virus lần này gấp 4 lần chủng virus cũ. Do vậy, thời gian tới diễn biến của dịch sẽ còn phức tạp, có thể kéo dài hơn. Tại buổi cuộc họp trực tuyến với tỉnh Hải Dương chiều qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị tỉnh Hải Dương cần cân nhắc xem xét áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở diện rộng hơn, nếu không sẽ đi chậm hơn dịch.
Theo Bộ trưởng, nếu áp dụng chỉ thị 16 trên diện rộng, phong tỏa trên diện hẹp, thì Hải Dương mới chặn được tốc độ lây lan của dịch. Nhấn mạnh cần mở rộng diện xét nghiệm, Bộ trưởng lưu ý Hải Dương vẫn phải ưu tiên tối đa cho ngăn chặn dịch trước. Để giúp tỉnh đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm nhanh hơn, Bộ trưởng đề nghị Bệnh viện Bạch Mai tăng công suất hỗ trợ xét nghiệm cho Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cần thiết lập cơ sở xét nghiệm ngay tại Chí Linh. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thiết lập cơ sở xét nghiệm tại Cẩm Giàng.
Như là Cẩm Giàng ấy, chúng tôi đã nhận định đây là một trong những cái huyện mà có cái diễn biến phức tạp, và chính vì vậy cho nên cái tốc độ lây nhiễm ra các khu khác nó tăng lên. Hải Dương phải hết sức lưu ý đối với cái Cẩm Giàng. Cho nên cái điểm đầu tiên mà chúng tôi kiến nghị đối với tỉnh Hải Dương là đề nghị các đồng chí nghiên cứu và lệnh áp dụng theo cái chỉ thị 16 ở diện rộng hơn. Như vậy thì chúng tôi cho rằng là cái tốc độ chậm thì chúng ta sẽ rất là khó chặn được. Mà quan điểm Trung ương nó rất là rõ là không nên đuổi theo dịch mà phải chặn dịch. Chứ nếu đuổi theo là chúng ta thất bại. Bởi vì cái chỉ thị 16 nó làm chậm lại, nó chặn được những cái nguồn lây ở trong cái cộng đồng.
Với việc chấp hành quy định cách ly tại các khu dân cư, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu công an cơ sở cần quản lý chặt chẽ để đảm bảo người dân cách ly tuyệt đối theo quy định của Bộ Y tế. Với các doanh nghiệp, Bộ trưởng đề nghị phải thực hiện xét nghiệm trên diện rộng vừa đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ Y tế sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng hỗ trợ Hải Dương kết hợp với thực hiện phương châm 4 tại chỗ của tỉnh.
Tại Hà Nội, ngay sau khi có thông tin một người nước ngoài quốc tịch Nhật Bản vừa được phát hiện tử vong tại khách sạn Samsung West Wing ở Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng khoanh vùng khách sạn này. Bệnh nhân tử vong được xác định có nhiễm virus SARS-CoV-2 có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là rất cao. Do đó, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng liên quan đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp với ngành y tế thực hiện các biện pháp triệt để để xử lý ổ dịch trên địa bàn, truy vết nhanh các trường hợp có liên quan để ngăn chặn dịch lây ra cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cũng đã phát ra thông báo khẩn về trường hợp nam bệnh nhân COVID-19 quốc tịch Nhật Bản. CDC Hà Nội khuyến cáo những ai từng gặp bệnh nhân đến các địa điểm dưới đây liên hệ ngay với cơ quan y tế để được tư vấn hỗ trợ.
Khách sạn Ibis, Thành phố Hồ Chí Minh, đêm 31 tháng 1, chuyến bay VN254 từ 11 giờ đến 13 giờ 20 ngày 1 tháng 2 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội. Khách sạn Samsung West Point, số 2, đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 2. Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, phòng 903, và nhà hàng Tokyo Red Green, tầng 2, trong khoảng 12 đến 13 giờ, ngày 2 tháng 2. Nhà hàng Haichi Suhachi, số 168, Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, trong khoảng 18 đến 20 giờ, ngày 3 tháng 2. Phòng khám bệnh Raffles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng mùng 4 tháng 2 và ngày mùng 8 tháng 2. Nhà hàng Torikichi, số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, trong khoảng 19 đến 21 giờ, ngày mùng 5 tháng 2.
Chuyển sang các tin tức khác. Dù dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, nhưng ngành du lịch thủ đô vẫn hướng đến mục tiêu thu hút khách du lịch trở lại trong năm nay. Tin của phóng viên Huyền Trang.
Trên cơ sở các dự báo và đánh giá tình hình thực tế dịch bệnh, ngành du lịch thủ đô kỳ vọng một kịch bản sớm phục hồi và phát triển, đặt ra mục tiêu phấn đấu cao nhất cho năm 2021. Cụ thể, Hà Nội sẽ đón tổng lượng khách từ 13,16 đến 19,04 triệu lượt, tăng từ 45 đến 65,5% so với cùng kỳ năm 2019. Dịch bệnh diễn biến phức tạp là khó khăn, thách thức lớn, đặt ra cho ngành du lịch thủ đô những điều chỉnh chiến lược, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển thị trường du lịch nội địa và tiếp tục cơ cấu lại thị trường, chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế khi có điều kiện cho phép. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho rằng năm 2021 tiếp tục được dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn mà ngành du lịch cần phải nỗ lực để vượt qua.
Chúng tôi cũng nhận thức là cái khó khăn dịch bệnh cũng chính là cái cơ hội. Nắm bắt cái cơ hội này cũng là một cái điều kiện để cho ngành du lịch tái cơ cấu lại về môi trường du lịch, về sản phẩm du lịch, về con người và đặc biệt là về tư duy, nhận thức, cách làm.
Từ hôm nay đến ngày mùng 10 Tết, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, khám phá những giá trị văn hóa tinh thần, vật chất thông qua các hoạt động trình diễn, làm đồ chơi và chơi trò dân gian của một số dân tộc. Tin của phóng viên Thu Hiền.
Năm nay, chương trình Vui Xuân Tân Sửu sẽ có nhiều góc check-in độc đáo, mới lạ, lần đầu tiên được tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ngay cổng khu vào nhà Việt, khách tham quan được sống lại trong không gian vùng quê Bắc Bộ với giếng nước khơi, cây dơm vàng, nón vẽ hình con trâu, lễ hội rước đèn lồng, v.v. mang đường nét và màu sắc sinh động. Đây là một điểm nhấn, một không gian đậm màu sắc quê hương. Để du khách có thể đến tham quan, vui chơi an toàn trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo phòng dịch COVID-19, ban tổ chức đã thay đổi cách thức như số người phục vụ hạn chế tối đa, các hoạt động trình diễn giảm thiểu và bố trí ở những địa điểm cách xa nhau. Tăng cường hình thức tự chơi để du khách có cơ hội chủ động, sáng tạo, khám phá văn hóa theo cách riêng. Quy định về phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc từ cổng vào. Du khách phải tuân thủ đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khử khuẩn. Ông Đặng Xuân Thanh, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết.
Trong thời buổi dịch bệnh như thế này, có một điểm đến an toàn, thu hút được đông đảo công chúng, cống hiến được những giá trị truyền thống của dân tộc. Trong năm nay, đón Xuân Tân Sửu, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cũng như các năm, mong muốn mang đến cho công chúng những cái giá trị truyền thống của dân tộc, phong tục truyền thống của người Việt Nam. Và hôm nay ở trên không gian nhà Việt này, một cái nhà Việt cổ mà đã được bảo tàng trong năm vừa qua hết sức chăm chút, hoàn thiện, bổ sung những cái hiện vật rất là đặc sắc.
Thưa quý vị và các bạn, những mùa xuân đầu tiên khi trở thành đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đời sống của người Dao Thanh Phán ở Kỳ Thượng đang có những phát triển từ chính lệ thời văn hóa, cảnh quan riêng có của mình. Mời quý thính giả cùng với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đến thăm và khám phá nơi này.
Bên ấm trà nóng, gia đình ông Lý Tiến Vượng đang xôi nổi câu chuyện chuẩn bị cúng Tết làng ở nhà lớn. Đây là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Dao Thanh Phán để các dòng họ bày tỏ lòng biết ơn bản vương, mời tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Năm nay, Tết nhà lớn vui hơn, ấm cúng hơn bởi con cháu từ khắp nơi về Kỳ Thượng, về tận thôn Khe Phương chỉ mất chưa đầy 15 phút đi xe máy. Đón anh con trai vừa đánh ô tô lên rừng chở kèo về, ông Vượng ngắm con đường bê tông rộng rãi trước cửa nhà, vui vẻ cho biết.
Trước kia nhá, chở kèo đi bán, cũng đi đường đấy, đường rớt. Nhiều lúc thậm chí đi đến nửa đường mà đường uất, ô tô không đi được cũng phải đổ lại. Một hai ngày sau đường khô ráo mới đi được, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Trước kia các cụ bảo là làm sao mà có đường điện đến đất Khe Phương này. Nhưng mà bây giờ thì đường trường trạm đầy đủ hết rồi, xóa được đói, giảm được nghèo.
Đầu năm 2020, huyện Hoành Bồ cũ sát nhập vào thành phố Hạ Long. Kỳ Thượng trở thành xã vùng cao của thành phố, cơ bản thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn theo chương trình 135. Từ xã xuống tới trung tâm Hạ Long hơn 60 km, đường núi quanh co, nhưng ông Vượng đã không còn thấy xa nữa. Được giao đất, giao rừng, ông cùng bà con trồng keo, trồng quế, trồng sen cả nếp nương và vay vốn ưu đãi nuôi thả gà đồi. Có thu hoạch, sản phẩm tiêu thụ thuận lợi, được giá, đời sống dần khấm khá. Giờ thôn chỉ còn 2 hộ nghèo. Ông Vượng cười, mình là người thành phố rồi, nghèo mãi sao được.
Rồi, các bạn cho cô biết là điểm nào.
Dẫn chúng tôi thăm ngôi trường khang trang còn thơ mùi sơn mới. Thầy Nguyễn Đức Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Kỳ Thượng tâm sự. Điều khiến các thầy cô vui nhất khi lên đây công tác, đó là không còn phải băng rừng đến tận các khe bàn xa 13-14 km để vận động các em ra lớp nữa.
Nhà trường được đầu tư xây dựng mới lại toàn bộ các khu phòng học khang trang rất là mới, tiện nghi cũng giúp ích rất nhiều cho cái việc học tập của các con. Ví dụ như những cái phòng học chức năng như là phòng hóa sinh hay phòng lý công nghệ thì các con thực hành, nó đi vào thực tế hơn so với những cái bài học lý thuyết thông thường. Và với nhà trường thì cũng đã có những cái khu nội trú dành cho các khi mà các cháu ở xa, nhà nước thì cũng có chính sách đãi ngộ, thì như vậy cái việc đưa đón của các phụ huynh nó cũng thuận tiện hơn. Đồng tình ủng hộ phụ huynh thì cái việc là vận động cháu ra trường ra lớp thì bây giờ nó không còn gặp khó khăn như trước nữa.
Ngày càng có nhiều khách du lịch đến với Kỳ Thượng bởi cảnh sắc độc đáo, những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây. giấc mơ đưa nơi thâm sơn cùng cốc này lên bản đồ du lịch, kết nối với Vịnh Hạ Long không còn xa, khi đang có những dự án tầm cỡ như quần thể bảo tồn thiên nhiên và du lịch Safari Hạ Long, đường nối cầu cửa Lục 1 và 2 với Kỳ Thượng đang dần thành hình. Ông Linh Du Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Thượng chia sẻ, hiện xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với sự hỗ trợ chính sách và tinh thần tự chủ của người dân, Kỳ Thượng sẽ có thêm nhiều kỳ vọng mới để vươn lên.
Trong năm 2020, sau khi mà Hoành Bồ sáp nhập về với Hạ Long, cái thay đổi lớn nhất ngay trong cái việc định hướng lâu dài có cái quy hoạch trung tâm xã Kỳ Thượng được phê duyệt và sau này sẽ phát triển theo cái hướng đạt các cái tiêu chuẩn về mỗi xã thuộc thành phố. Chúng tôi sẽ có những cái nghị quyết, cái dự án theo hướng không chỉ đầu tư vào rừng mà mở mang hơn, rộng hơn, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch gắn với lại phát triển nét văn hóa truyền thống của người Giao.
Rời bản làng về xuôi, con đường uốn lượn quanh hàng thông xanh, vạt sau sau đổ màu lá đỏ trong bảng làng sương mù khiến khách lữ hành ngây ngất. Kỳ Thượng khuất dần trong tán rừng già, nhưng mùa xuân tới, khi dẻo cao gần hơn với phố thị, sẽ có thêm những đoàn khách du lịch tới đây, rộn ràng khám phá và trải nghiệm một Hạ Long thật độc đáo, khác biệt.
Người người sát vai nhau để cảnh quan thiên nhiên thế giới, nô nức tiếng cười mừng vui lễ hội Hạ Long.
Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với một số thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Báo cáo nhanh của Bộ Công Thương về tình hình thị trường ngày 3 Tết, sức mua cũng như là nguồn hàng đã dồi dào. Một số doanh nghiệp phân phối và các hộ kinh doanh cá thể tại các chợ đã bắt đầu mở cửa khai xuân bán hàng trở lại. Nhu cầu các mặt hàng trái cây và hoa quả, thực phẩm tươi sống bắt đầu tăng nhưng không lớn. Tại các chợ truyền thống, giá các mặt hàng ổn định so với những ngày giáp Tết và tăng nhẹ so với ngày thường. Nhìn chung, thị trường diễn biến theo quy luật thông thường, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá gây bất ổn thị trường. Dự báo trong ngày hôm nay, mùng 4 Tết, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa bắt đầu mở hàng năm mới. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường chưa tăng cao, các mặt hàng được tiêu thụ nhiều vẫn chủ yếu là thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả, thịt bò, thủy hải sản. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh vừa thông tin phấn đấu đưa cao tốc La Sơn-Túy Loan đoạn La Sơn-Hòa Liên từ km số 0 đến km số 66 vào khai thác trong quý 2 năm nay.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, trên cơ sở chủ trương đầu tư được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 dự án BT Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan chiều dài khoảng 77,5 km với quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12 m. Trước mắt chỉ đầu tư 66 km đoạn La Sơn-Hòa Liên 11,5 km, đoạn Hòa Liên-Túy Loan giữ nguyên đường hiện trạng đang khai thác, chưa đầu tư mở rộng. Tổng mức đầu tư dự án là 11.485 tỷ đồng. Dự án triển khai theo hình thức hợp đồng BT vay vốn ngân hàng Nhật Bản có bảo đảm, có bảo lãnh chính phủ, khoản vay 510 triệu đô la Mỹ tương đương phần vốn nhà nước đầu tư huy động để thực hiện dự án khoảng 10.500 tỷ đồng.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, 5 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, toàn quốc xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông, làm chết 75 người, bị thương 74 người. So với 5 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, giảm 21 vụ, giảm 27 người chết và giảm 34 người bị thương. Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, sau 5 ngày nghỉ Tết, tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được đảm bảo tốt, tai nạn giao thông đã giảm sâu ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ nghỉ Tết Canh Tý. Đặc biệt, tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước. Tại Vĩnh Long, 6 căn nhà đã bị sạt lở xuống sông Hậu vào hôm qua mùng 3 Tết. Vụ việc xảy ra ở khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh.
Vào thời điểm này, chiếc phà chạy tuyến thị xã Bình Minh quay đầu chuẩn bị xuất phát qua phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thì đuôi bị va vào bờ làm 6 căn nhà đổ sụp xuống sông. Do đất đá đổ mạnh xuống sông làm cho chiếc phà chao đảo, khiến 3 người trên phà rơi xuống sông. Ngay lập tức, những hành khách được vớt lên bờ, có một người bị thương được đưa sang Cần Thơ cấp cứu. Trước khi xảy ra sạt lở thì khu vực này có xuất hiện vết nứt, những hộ dân đã được di rời đi nơi khác nên vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, vụ sạt lở dài khoảng 30 mét, ăn sâu vào bờ khoảng 10 mét. Ngành chức năng đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di rời tài sản đến nơi an toàn. Mặt khác, cảnh báo một số hộ dân khác nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở sớm di rời để đảm bảo an toàn.
Tiếp nối ngay sau đây sẽ là những thông tin về thời tiết.
Thưa quý vị, ngày nắng đêm không mưa là hình thái thời tiết cơ bản tại các tỉnh thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay mùng 4 Tết Tân Sửu. Bắc Bộ nói chung, trong đó có khu vực thủ đô Hà Nội, đã và đang trải qua những ngày đầu xuân tạnh ráo sạch sẽ, trời se lạnh về đêm, ban ngày ấm áp, nhiệt độ trưa và chiều nay khoảng 24 đến 27 độ. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày hôm nay nắng ráo nên nhiệt độ vừa phải, theo đó cao nhất ở Nam Bộ không quá 32 độ với gió đông nam cấp 2 đến cấp 3, tạo cảm giác thoải mái dễ chịu. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ còn duy trì trong ngày hôm nay và ngày mai. Từ đêm ngày mai 16 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2, tức ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng Giêng năm Tân Sửu, ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ đón một đợt không khí lạnh gây mưa, riêng miền Bắc có mưa và rét nhưng nhiệt độ giảm không đáng kể, theo đó thấp nhất về đêm ở Bắc Bộ từ 15 đến 16 độ, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết tương đối ổn định.
Thông tin đáng chú ý mở đầu phần tin thế giới là tình hình dịch bệnh Ebola tại Tây Phi. Giám đốc Cơ quan An toàn Y tế Quốc gia của Guinea hôm qua tuyên bố đất nước đang trong tình trạng dịch bệnh Ebola sau khi 7 trường hợp xác nhận dương tính với virus nguy hiểm này. Kết quả xét nghiệm tại một phòng thí nghiệm của chính phủ đã chính thức xác nhận virus Ebola xuất hiện trở lại sau 5 năm.
Trước đó, Bộ trưởng Y tế Guinea thông báo 4 ca tử vong vì virus Ebola. Đây là những ca đầu tiên kể từ đợt dịch năm 2013 đến 2016, từng cướp đi sinh mạng của 11.300 người trong khu vực. Trong các ca tử vong mới có một y tá, người đã được chôn cất ngày 1 tháng 2 vừa qua. Trong số những người tham gia lễ tang của y tá này, 8 người có các triệu chứng bệnh như tiêu chảy, nôn và sốt huyết. 3 người trong số này đã tử vong và 4 người phải nhập viện. Tổ chức Y tế Thế giới luôn theo dõi sát sao các đợt bùng phát mới của dịch Ebola ở khu vực Tây Phi và coi đợt gần đây nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo là tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế. Theo Liên minh Vaccine Gavi, đợt bùng phát dịch năm 2013 đến 2016 đã thúc đẩy việc phát triển một vaccine ngừa Ebola. Hiện kho dự trữ khẩn cấp toàn cầu đang có 500.000 liều vaccine để ứng phó nhanh chóng trong trường hợp xảy ra bùng phát dịch trong tương lai. Trước những thông tin về dịch bệnh Ebola tại Guinea, nước láng giềng Liberia được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Liên minh châu Âu đã đồng ý phê duyệt nhanh các loại vaccine mới có khả năng đối phó với các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Giới chức y tế châu Âu đang cùng các chuyên gia thuộc cơ quan dược phẩm châu Âu đánh giá tiến trình phê chuẩn vaccine mới và nhất trí rằng có thể cấp phép nhanh cho các loại vaccine mới được phát triển dựa trên các vaccine cũ để đối phó với các biến thể mới. Các loại vaccine này sẽ không phải đòi hỏi trải qua toàn bộ quá trình phê duyệt. Giám đốc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh Stephen Prowse đánh giá phản ứng của công chúng Anh đối với chiến dịch tiêm chủng phòng dịch COVID-19 là khá tốt. Số người đồng ý với đề nghị tiêm phòng đạt trên 80%. Giám đốc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh Stephen Prowse kêu gọi những ai còn hoài nghi nên tin rằng vaccine là an toàn và có tác dụng phòng ngừa virus.
It's a way to protect yourself against the potentially terrible consequences of the...
Tiêm phòng là một cách để bạn bảo vệ chính mình trước các hậu quả kinh khủng của virus, bảo vệ người thân yêu và tất nhiên cũng giúp đất nước trở lại trạng thái bình thường. Dịch COVID-19 chắc chắn sẽ còn kéo dài một thời gian nữa. Nước Anh đã có gần 20.000 người vẫn nằm trong bệnh viện chịu các hậu quả mà virus gây ra.
Đến nay, nước Anh đã tiêm cho 21% dân số và sắp đạt mục tiêu tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên cho 15 triệu người thuộc nhóm dễ bị tổn thương và các nhóm ưu tiên trước hạn chót vào ngày mai. Thủ tướng Anh Boris Johnson có kế hoạch ấn định ngày 22 tháng 2 sẽ chấm dứt lệnh phong tỏa và tuyên bố muốn các trường học mở cửa trở lại vào ngày 8 tháng 3. Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý.
Hôm qua, quân đội Iran đã bắn thử một quả tên lửa thông minh mới có tầm bắn 300 km. Hãng tin Tasnim dẫn lời chỉ huy lực lượng mặt đất của quân đội Iran cho biết, các đơn vị tên lửa của lực lượng mặt đất đã thử nghiệm tên lửa tầm trung mới để đánh giá độ chính xác và sức mạnh của tên lửa này. Tháng 1 vừa qua, Iran đã thử tên lửa đạn đạo đất đối đất và tên lửa hải quân tầm ngắn, cũng như một loạt máy bay không người lái chế tạo trong nước. Cũng trong đầu tháng 2, giới chức nước Cộng hòa Hồi giáo này thông báo, mẫu tên lửa 3 tầng được thiết kế cho nhiệm vụ mang vệ tinh vào quỹ đạo của Iran đã hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên. Hôm qua đánh dấu mốc kỷ lục mới của đồng tiền điện tử Bitcoin khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 49.000 đô la Mỹ. Như vậy, từ đầu năm đến nay, tức là khoảng một tháng rưỡi, đồng tiền này đã tăng khoảng 70%. Theo Bloomberg, tập đoàn Morgan Stanley có thể đặt cược vào Bitcoin trong nhánh đầu tư trị giá 150 tỷ đô la của mình sau khi có thông tin rằng hãng dịch vụ đầu tư với ngân hàng BNY Mellon có kế hoạch cung cấp tiền điện tử cho khách hàng của mình. Trong khi đó, tập đoàn Tesla NC đầu tư khoảng 1 tỷ rưỡi đô la vào Bitcoin. Tuy nhiên, những người hoài nghi cảnh báo rằng loại tài sản có thể trở thành bong bóng.
Tại Ấn Độ, du khách tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng Gulmarg ở vùng Kashmir, phần do lãnh thổ Ấn Độ kiểm soát, đã có một địa chỉ mới để du khách đến thư giãn, đó là một lều tuyết làm quán cà phê phục vụ đồ ăn thức uống nóng hổi. Mời quý vị và các bạn cùng tới quán cà phê độc đáo này qua phần tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
Lấy cảm hứng từ các túp lều của người thổ dân ở Bắc Cực, khách sạn Kalahoy Green High ở Kashmir, phần do Ấn Độ kiểm soát, đã nảy ý tưởng xây dựng lều tuyết làm quán cà phê. Lều tuyết được bố trí 4 chiếc bàn hoàn toàn làm bằng tuyết, với không gian đủ phục vụ 16 khách. Khách du lịch đến thưởng thức cà phê tại lều tuyết cho biết cảm nhận.
Đêm qua chúng tôi phát hiện ra quán cà phê xinh đẹp này mà ở các vùng khác của Ấn Độ không hề có. Nhìn rất độc và lạ.
Giám đốc khách sạn Kalahoy Green High, ông Hamid Masuri cho biết.
Thực sự đây là lều tuyết lớn nhất châu Á, có đường kính bên trong là 6,7 mét và nếu tính cả ra ngoài thì rộng 7,6 mét. Chiều cao khoảng 3,8 mét. Chúng tôi đã mất 20 ngày với nhân lực 15 người mới hoàn thành xây dựng chiếc lều này.
Cuộc tranh chấp kéo dài giữa Ấn Độ và Pakistan đã tác động xấu đến Kashmir, nơi mà ngành giải trí du lịch từng phát triển khá mạnh. Tuy nhiên, khách du lịch thập phương vẫn kéo đến các sườn núi phủ tuyết trắng nơi đây vào mùa đông và sự ra đời của quán cà phê lều tuyết như một hoạt động kinh doanh giải trí đáp ứng nhu cầu thị trường.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Tối qua, Manchester United đã có trận đấu không thuyết phục trước West Brom và đành chấp nhận trận hòa một đều đầy thất vọng trong trận đấu vòng 24. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Arsenal giành chiến thắng trước Leeds với tỷ số 4-2. Trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay, Everton bất ngờ để thua Fulham với tỷ số 0-2. Cũng tối qua, ở môn quần vợt, hạt giống số 1 Novak Djokovic giành chiến thắng 3-1 trước Milos Raonic để giành chiến vào quyền tứ kết giải quần vợt Australia mở rộng. Bất ngờ đã xảy ra ở vòng đấu này khi hạt giống số 3 của giải là Dominic Thiem bị loại bởi tay vợt Grigor Dimitrov trong trận tranh vé vào tứ kết với tỷ số chung cuộc là 0-3.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Chương trình Thời sự sáng ngày mùng 4 Tết Tân Sửu đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy, Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.